Nội dung bài đọc chúng ta mới nghe ở trong sách Điện như một chương 4, từ 32 đến 40 nói về Thiên Chúa tuyệt vời như vậy đấy. Cho nên người Do Thái luôn luôn phải cất tiếng ngợi khen Chúa như câu đáp ca chúng ta vừa đọc ở Thánh Dịch 77-76 câu 12: Lạy Chúa, con tưởng nhớ bao việc kỳ diệu Ngài đã làm. Nhớ lại bao việc lớn lao tuyệt vời Chúa đã làm trên dân tộc chúng con. Đó là thời cựu ước, dân Israel phải cảm nghiệm Thiên Chúa oai hùng như vậy. Nhưng bước sang thời Tân Ước, xem ra không phải như vậy. Thế mà Chúa Giêsu để kêu gọi bất cứ dân tộc nào muốn được hưởng hạnh phúc dồi dào đời đời thì phải gia nhập hội thánh khởi đi từ Đức Chúa Trinh Tài. Gia nhập hội thánh mới chính là mảnh đất chảy sữa và mật, mới chính là đất mà Chúa dành để đưa dân của Ngài vào đó để định cư vĩnh viễn. Thì khi vào hội thánh cũng phải giữ lời Chúa Giêsu dạy. Đấy, dân Do Thái khi đã vào đất Chúa hứa, Môi-se bảo phải giữ lời Thiên Chúa truyền dạy mới có hạnh phúc. Thì bây giờ vào hội thánh cũng vậy, Chúa Giêsu đưa chúng ta hội thánh để qua bí thính tẩy, chúng ta cũng phải tuân giữ lời Ngài mới có hạnh phúc. Thì cụ thể tuân giữ lời Ngài thế nào, làm gì để có hạnh phúc? Tin mừng hôm nay Đức Giêsu kêu gọi ở Ma-thi-ơ chương 16 câu 24: Ai muốn đi theo Thầy thì phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Vác thập giá theo Giêsu chính là đón nhận lời Chúa và đem ra thực hành. Khi chúng ta biết đón nhận lời Chúa đem thực hành không dễ đâu, khổ cực lắm. Chúa Giêsu diễn tả như ở trong Ma-thi-ơ chương 11 câu 29-30 như là: Hãy mang lên ách của tôi, hãy học với tôi vì tôi hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Anh em sẽ tìm được sự nghỉ ngơi cho tâm hồn. Ách của tôi êm, gánh của tôi nhẹ. Mang lên ách của Giêsu, đón nhận lời và thực hành lời thì khổ cực giống như là cái con trâu. Ông chủ quàng ách vào cổ nó và bắt nó phải đi cày theo lệnh của chú để có mảnh đất màu mỡ, chủ mới có điều kiện mà gieo hạt giống hầu có mùa gặt bội thu. Đó. Cho nên chúng ta đón nhận lời Chúa, sống lời khổ cực như là con trâu đó bị quàn ách vào cổ vậy, để chúng ta làm cho cái xã hội chúng ta đang sống đây nó trở nên màu mỡ thích hợp cho lời Chúa được gieo bãi vào thì mới có ngày thu hoạch. Thế thì chúng ta thấy Chúa Giêsu nói đi theo Ngài là mang thập giá, mang ách của Ngài và ách của Ngài êm, gánh của Ngài nhẹ, học với Ngài, Ngài hiền hậu và khiêm nhường. Thì chúng ta chỉ thấy Đức Giêsu trong cuộc đời của Ngài tỏ ra hiền hậu khiêm nhường nhất là ngày thứ sáu tuần thánh, đúng không? Còn trước đó có một lúc Ngài tỏ ra rất là bạo tay, rất là mạnh liệt, rất là có thể nói là kích nộ đối với dân lúc nào vậy. Ngài đến đền thờ thấy các buôn bán, Ngài lấy dây thừng quất tuốt bụi, đánh tất cả, đá lúc tung tất cả những cái đồ người ta bán. Lúc đó xem ra Ngài hung bạo quá. Thế nhưng mà ngày thứ sáu tuần thánh chúng ta thấy Ngài hiền như con chim. Và ngày thứ sáu tuần thánh lúc đó ngài dâng lễ trên đồi sọ chứ gì nữa. Ngài dâng lễ trên đồi sọ những dân, chính dân mà ngài tuyển chọn đó, nó làm nhục ngài đủ cách đủ hình. Thế mà ngài không có dùng uy quyền của ngài để giáng có họa trên nó, giống như là ông Môi-se nói Thiên Chúa dùng uy quyền giáng họa trên bọn Ai Cập. Thực ra bọn Ai Cập đối với người Do Thái cũng đâu có láo liếu ác ôn cho bằng bọn Do Thái đối với Chúa Giê-xu. Chúng láo lắm và ác lắm. Vậy mà ngài rất là hiền lành, hiền đến nỗi mà còn cầu nguyện với Chúa Cha xin tha tội cho chúng, vì chúng lần chúng đâu có lần đâu. Đó phải hiền lành như vậy. Cho nên chúng ta nhớ lời Chúa Giê-xu kêu gọi: mang ách của tôi, học với tôi hiền lành. Matthew 11, 19, 30 đó, thì phải hiểu rằng vác thập giá theo Chúa Giê-xu chính là đi dâng lễ với ngài, chứ không phải là Chúa dạy điều đó để chúng ta hiểu rằng ồ, Chúa nói như vậy thì mình phải chịu thương chịu khó cực nhọc trong công việc mình làm, dù có phải chết thì cũng chấp nhận cái thân phận phục vụ. Nếu như vậy thì mình chỉ là con thiêu thân thôi. Và cái kiểu mà cứ chịu khó làm việc chứ không phải chấp nhận, người ta gọi là nhân đức chịu mệnh. Và chịu mệnh, Chúa đâu có chúng ta phải như con trâu thì vậy, cho người ta điều kiện mình mà chẳng được ăn được hưởng như là cái công sức mình đã bỏ ra đâu, có phải như vậy. Cho nên đừng hiểu là Chúa gọi là vác thập giá theo ngài là ráng mà chịu khó trong công việc thì Chúa được hưởng, thì sẽ được Chúa thưởng. Không phải, nếu có ráng trong công việc mình làm thì phải nhớ đến Chúa Giê-xu, làm vì Chúa Giê-xu, phục vụ như Chúa Giê-xu phải khổ, thì lúc đó trở nên một hy tế với ngài thì cái khổ đó mới có giá trị. Chứ còn cứ tự lao đầu vào trong cuộc sống mình làm lũ khổ đau và cứ nghĩ rằng hết cứ khổ là đẹp lòng Chúa, là không phải như vậy đâu. Khổ để rồi kết hợp với Chúa Giê-xu nên một của lễ, khổ như vậy ấy, mới là thập giá vác theo Chúa Giê-xu. Và cả những khi mà chúng ta đi dự lễ, chúng ta lại càng ý thức mình phải vác thập giá nữa, thì thánh lễ mới sinh hiệu quả lớn. Vác thập giá đi dự lễ cụ thể là chúng ta phải gạt đi những rào cản của cuộc sống, nào là công ăn việc làm, nào là những tính toán chuyện này chuyện kia, nào là khách khứa, nào là những người làm cho ta tức giận vân vân, vứt đi hết, đạp đổ hết, không phải là dễ. Có nói một người, ví dụ có người khác mang nợ mình 100 triệu, mà nó 10 năm nay nó không trả, không biết tình mình lấy nó trả, thế chứ. Và giữa cái giờ đấy thì mình biết được cùng nhà thờ có lễ, mà nhà thờ chỉ có một lễ thôi, bởi vì trang khách đi làm lễ, làm lễ ngày Chủ nhật á, ngày dâng lễ rồi mới đi, chứ xứ không có trang. Một tuần có một lần có lễ ngày Chủ nhật. Tôi hỏi là nếu đúng bây giờ lễ của cha là 8 giờ sáng mà cũng chúng đúng bây giờ đó có người họ đưa 200 triệu họ trả thì sao? Có ngồi nhà đếm tiền không? À, chấp nhận bỏ lễ phải không? Chấp nhận bỏ lễ số cũng không được phải không? Rồi nghĩ rằng Chúa nhân từ, mình may quá, đòi nó hoài nó không trả, bây giờ đưa nó trả, giữ cái giờ đấy anh ngồi nhà mà đến tiền thì sức mấy mà bỏ để mà đi lấy mà. Nhưng mà lúc đó mà gương mình bảo thôi bác trả tôi cái số tiền tôi rất cảm ơn để lễ về đó, tôi lễ về rồi tôi gặp lại sau. Tôi tin là không có ai như vậy, đúng không?
Lễ về đấy.
Nhưng mà
nhận được tôi hỏi tổ rồi
đâu không chắc đâu, trời ơi. Nếu nó đi rồi nó về nó trả mà đừng nói được đi lễ về đến trời ơi may quá thì tôi mà đến đấy chứ, mà đến đi rồi đến lại bất giờ cũng đến thì tôi có lấy sợ lợn là thiếu, đúng không? Thì sẽ may mà đi lễ về đến, nếu đi lễ về đến là có công lắm rồi. Thế lễ về đến vậy thì thôi bác trả tôi thì tôi rất là biết ơn, mà bây giờ lễ rồi tôi phải đi lễ đó, rồi về là tôi đến nhà bác rồi tôi lấy cũng được sức bệnh đấy. Cho nên là càng vượt qua những khó khăn rào cản mà đi lễ đi dự lễ đó là tập giá, chứ còn bây giờ rảnh rỗi chán mới làm gì hết. Thế đi lễ cho đỡ buồn hay là đi lễ cho có tội thì thế lễ tôi tin chắc là ít ơn cũng được ơn, nhưng mà có lẽ rất là ít. Còn bây giờ phải gông minh lắm để dành giờ đi lễ, đó là tầm giá đi dâng lễ như vậy mới là đáng quý. Cộng với tất cả những khó nhọc trong cuộc đời của mình làm là làm cho Chúa chứ không phải làm cho người đời, khổ cực cũng chấp nhận, thì như vậy chúng ta là vác tầm giá đi dâng lễ đấy. Cho nên khi chúng ta đã biết đón nhận lời Chúa và sống lời của Ngài ấy, thì chúng ta mới có thể thực hành được lời Thánh Gioan nói ở thứ nhất chương 2 câu 6 đọc nghe.
Ai nói mình ở lại trong Chúa thì phải đi trên con đường Đức Giêsu đã đi.
Đấy. Nói mình được ở trong Chúa, lời Chúa ở trong mình thì đi con đường Đức Giêsu đã đi. Mà con đường Đức Giêsu đã đi suốt cuộc đời trên dương thế là con đường phục vụ để trở thành hy tế. Không phải Ngài chỉ thương giúp người ta vì tội nghiệp người ta, mà Ngài thương giúp để rồi trở thành hy tế. Đó mới là nguồn ơn cứu độ. Cho nên Đức Giêsu nói là ai muốn tìm được sự sống mình thì sẽ mất, còn ai đánh mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm lại được, được lời cả thế giới này mà mất mạng sống mình thì ít đỡ gì. Tin mừng kết thúc chúng ta mới nghe Chúa Giêsu nói Matthew chương 16:25-26. Chứ vậy Chúa Giêsu nói câu đó có nghĩa là sao? Cái mạng sống mình quý lắm, quý hơn cả cái vũ trụ này, giá trị cả muôn vật trong vũ trụ này cộng lại. Ngài bảo là mất mạng sống mình được cả thế gian, được mọi sự trên thế giới, mất mạng sống mình vẫn là vô ích. Nghĩa là cái mạng sống mình quý hơn tất cả muôn loài muôn vật trên thế giới này, quý như vậy thì muốn giữ bằng cách là cùng đi dâng lễ với Ngài, mà Ngài gọi là vác thập giá, thì sẽ tìm được sự sống. Cho nên Chúa Giêsu chính là đứng cầm quyền sinh tử trong sách Đệ Nhị Luật ở chương 32 câu 29. Dân Chúa Thái đã xác định như vậy, chỉ có Chúa là đấng cầm quyền sinh tử thôi. Mà Chúa đó hôm nay phải hiểu là cụ thể Chúa Giêsu chứ không phải là Chúa nào hết. Cho nên Đức Giêsu đã cho các tông đồ biết trước, ngừng Matthew 16:7, con người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Ngài cùng với các thiên thần của người, bây giờ người sẽ thưởng phạt cho anh ấy xứng việc họ đã làm. Chúa sẽ trở lại và thưởng phạt cho người ta xứng việc họ làm. Thì chúng ta đừng hiểu rằng cứ làm điều tốt là có giá trị. Nếu mà cứ làm điều tốt theo cái nghĩa của xã hội ấy, thì cần gì mà thiếu đạo? Vì đạo nào người ta cũng dạy làm điều tốt mà, thậm chí vô thần cũng dạy làm điều tốt mà. Cho nên Chúa thường xứng việc họ làm là làm điều tốt nhờ Giêsu, với Giêsu, trong Giêsu. Đó. Thế chúng ta làm bất cứ điều tốt gì mà không nhờ Giêsu, với Giêsu, trong Giêsu, trước mặt Chúa vẫn là zero, không có giá trị cứu độ gì đâu. Đừng quên cái địa chỉ Công vụ chương 5 câu 38 và 39 nói như vậy. Việc của loài người có cỡ nào chăng nữa thì ra trong bụng, còn những việc của Thiên Chúa thì vĩnh cửu. Thế nên tôi nói lại là Chúa Giêsu nói là Ngài sẽ đến thưởng công cho ai nấy xứng việc họ làm, thì việc họ làm có giá trị được thưởng công là làm điều tốt trong Giêsu, với Giêsu, nhờ Giêsu. Mà thánh lễ nào trước khi lúc đấy hội thánh cũng long trọng công bố cái điều này qua linh mục chủ tế, chính nhờ Đức Kitô, cùng Đức Kitô, trong Đức Kitô mọi chức tôn vinh quang mới quy về Chúa. Roma 11:36 nói cái câu đó, câu bố trên đi đó, để rồi khi người tin đến nước lễ họ hiểu rằng nhờ nước lễ mà ra đi mình làm mọi việc mới tôn vinh Thiên Chúa, có giá trị cứu mình và tồn tại một đời. Đó là Chúa Giêsu hứa Ngài sẽ trở lại hướng công cho mỗi người tùy việc họ làm. Và Ngài nói có những người có mặt ở đây thì không đến biết cái chết trước khi thấy Đức Thiên Chúa. Có những người có mặt đây, có những người không nên biết cái chết trước khi thấy Đức Thiên Chúa đến. Nghĩa là Ngài muốn nói cái gì? Đức Thiên Chúa đến là lúc nào? Thưa Ngài, từ con chết sống lại, gọi là Đức Thiên Chúa đến. Hoặc là ngày cánh chung Chúa đến, Chúa trở lại, gọi là Đức Thiên Chúa đến. Đức Thiên Chúa đến đối với hiện tại là thánh lễ. Đức Thiên Chúa đến đối với niềm tin cánh chung là ngày Chúa cho người, mọi người chết sống lại, cả hội cả xác, gọi là Đức Thiên Chúa đến. Thì Chúa bảo là có những người không đến với cái chết. Như vậy thì có nghĩa là có người đến chết, có người đã chết. Ai đó? Judas. Trước khi Chúa Giêsu sống lại để hoàn tất phục vụ thánh lễ của Ngài đó, thì Judas đã chết rồi. Còn 11 người chưa chết, đó là 11 môn đệ trung kiên theo Chúa Giêsu. Đến nỗi sau này các ông tất cả đều mất mạng vì tin mừng giống Giêsu, thì những người đó Chúa Giêsu nói là không nên biết cái chết. Cái chết đối với người như vậy trước mắt Chúa chỉ là giấc ngủ, chứ không phải là cái chết. Cái chết bởi tội ấy, đây là cái chết khốn nạn. Chứ còn cái chết vì tin mừng chỉ là giấc ngủ. Thế Ngài nói là trong những người có mặt đây thì có những người không đến với cái chết. Những người không đến với cái chết là các môn, 11 môn đệ trung kiên theo Đức Giêsu, phục vụ tin mừng cho đến bất mạng thì không đến với cái chết. Và như vậy có người đã chết chỉ là như vậy. Cho nên những người nào trung kiên theo Chúa đến bất mạng thì mới đáng được hưởng nước trời, đúng như câu thông tin mừng chúng ta nhắc lại lời Chúa Giêsu chúc phúc trong Tăng Bất Phúc Tật ở Matthew chương 5 câu 10: phúc thay ai bị bách hại vì sự công chính, vì nước trời là của họ. Cho nên nếu những người mà trung kiên theo Chúa đến mất mạng thì được Chúa dùng họ để loan báo ơn cứu độ, loan báo sự bình an cho thế giới. Mà ngôn sứ Nakum ở chương 2 câu 1 đến câu 3 đã báo trước thế này: kìa, trên các núi đồi xuất hiện người đi loan báo tin mừng, công bố bình an. Hãy mừng lễ, hãy giữ trọn lời khấn với Chúa. Chúa khiến cho nhà Gia-cóp, nhà Israel tái lập lại sức kiêu hùng của mình. Đó, đó là những người mà trung tín đi theo Chúa, thì họ được trở thành người mà Chúa dùng để loan báo tin mừng cho thế giới. Chúng ta đọc lại cái lời ngôn sứ ở Nam Cung: kìa, trên núi đồi xuất hiện người đi loan báo tin mừng, công bố bình an. Hãy mừng lễ, hãy giữ trọn lời khấn hứa với Chúa. Chúa khiến cho nhà Gia-cóp và Israel tái lập lại sức kiêu hùng. Còn những người nào đi theo gót Giu-đa, mê tiền mê sự đời, thì sẽ khốn nạn. Cho nên cũng ngôn sứ Na-côm ở chương 3 câu 1 câu 7 nói thế này: khốn cho thành vấy máu, toàn mưu là lừa đảo, đầy những của cướp giật và giết người, chẳng bao giờ chúng thiếu mồi cả. Kìa, tiếng roi vun vút, tiếng bánh xe ầm ầm, vó ngựa phi dồn dập, xe trận trồm lên, kỵ binh xông ra đánh chúng, gươm vung loang loáng, kiếm bay rè rè. Ghê quá, thương vong nhiều vô chừng vô kể, mạng chất đầy ngoài đầu, tứ thi nằm la liệt, người ta đạp lên trên, còn ta sẽ né chúng vào những nơi gớm ghiếc, làm cho người, cho mọi người khinh rẻ chúng, khiến người thành trò cười cho thiên hạ, ai nhìn thấy cũng phải chỉnh sai. Đó là cái số phận của những người giống Giu-đa, là tham tiền để rồi không phát tật giá, hay là không hiệp thông với y tế của Chúa, thì khốn nạn như vậy. Đó. Cho nên tôi nhắc lại, khi Chúa Giê-xu kêu mời chúng ta vác thập giá ngày để theo Ngài, chính là hàng ngày Ngài muốn chúng ta làm mọi việc cứ nhớ đến Chúa, dù vất vả thì cũng nhìn vào gương Chúa phục vụ, để mà dâng cho Chúa những sự vất vả của mình, rồi đến giờ lễ thì gạt đi tất cả những rào cản, những cám dỗ, để dành giờ ưu tiên dự lễ. Như vậy thì mới gọi là vác thập giá theo Chúa và xin ý lợi cho mình. Chứ còn đi lễ chỉ là để trả nợ với Chúa, hay là sợ tội mà đi, đi cho bao cho cháu được về, còn làm việc này việc kia, thì không biết rằng những người đi dự lễ như vậy có được phúc gì khi đến nhà thờ hay không. Mỗi một người chúng ta tự trả lời dưới cái đòi hỏi của tình yêu mà Chúa muốn chúng ta đáp lại tình yêu của Ngài đã dành cho chúng ta. Amen.